Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-im, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói, này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng Lân Cận. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta ở kỳ tuần thứ 10 thường niên năm C, giáo hội cho chúng ta nghe đoạn tin mừng trích từ tin mừng theo Thánh Luca chương 7 câu 11 đến câu 17, kể lại cho chúng ta chuyện Chúa phục sinh đứa con của một bà góa, đứa con trai duy nhất của một bà góa thành Na-im. Bước đầu tiên tôi mời gọi các anh chị chúng ta cùng chiêm ngắm hai cái nhân vật chính của cái câu chuyện này. Cái cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật chính của câu chuyện này đó là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và bà góa thành Na-im. Chúng ta để ý có hai dòng chảy. Dòng chảy thứ nhất đi vào, dòng chảy thứ hai đi ra. Dòng chảy thứ nhất được dẫn đầu bởi Đức Giêsu là đấng hằng sống. Còn dòng chảy thứ hai được dẫn đầu một bà góa mà mất luôn cả đứa con trai duy nhất của mình. Đức Giêsu là đấng phục sinh, đấng hằng sống. Đi vào thành nghĩa là đi vào nơi cõi sống, nơi của những kẻ sống theo cái nghĩa bóng nữa. Còn bà góa không những là mất chồng, nghĩa là không còn có khả năng truyền thông sự sống một cách hợp thức nữa, nhưng mà cái hy vọng sự sống của bà được duy trì nơi đứa con trai duy nhất cũng mất luôn, nghĩa là mất cả chì lẫn chài, mất cả gốc lẫn ngọn, vừa góa mà vừa mất luôn đứa con trai duy nhất để nối dõi tông đường, nối dõi sự sống của bà qua các thế hệ mai sau. Thì bà lại dẫn đầu một dòng chảy đi về với cõi chết, đi ra khỏi thành, đi về hướng nghĩa trang, về nơi cõi chết. Chúng ta để ý hai dòng chảy đi ngược chiều nhau. Trong hai dòng chảy này, chúng ta để ý gặp nhau ở cửa thành. Gặp nhau ở cửa thành. Chúng ta biết cửa thành trong cái văn hóa Palestine thời Chúa Giêsu hay là vùng Trung Cộng Đông bên đó, cái nền văn hóa lâu đời ngay cả trong thời Cựu Ước, người Do Thái thường cổng thành là nơi mà để ban bố những huấn lệnh của vua, những luật lệ của vua. Cổng thành là nơi các triết gia, các nhà hiền triết giảng thuyết để chiêu mộ môn đệ. Cổng thành là nơi vua quan hay là các bô lão trong thành, trong làng xét xử các vụ án Cổng thành là nơi mà tập trung những sinh hoạt chính yếu lễ hội của dân trong thành. Rồi cuối cùng, cổng thành là nơi một số nhà rabbi, một số nhà giảng thuyết về niềm tin cũng giảng thuyết, giảng dạy. Ngoài cái việc giảng dạy ở nơi các hội đường hay là nơi đền thờ. Thưa anh chị em, như vậy thì có thể tóm lược lại là cổng thành là nơi hội tụ, nơi tập trung những hoạt động chính yếu của hiện hữu của dân trong thành, của cái kiếp nhân sinh của cái dân trong thành đó. Những cái hoạt động ưu tiên, trọng thể, quan trọng, công khai đều diễn ra nơi cổng thành. Nơi cổng thành đó. Thì chúng ta để ý, chính cái nơi công khai đó, chính cái nơi diễn ra những hoạt động chính yếu và ưu tiên của kiếp con người đó, thì có cái sự gặp gỡ giữa Đức Giê-xu với bà gõ này. Có sự gặp gỡ giữa hai dòng chảy này. Một dòng chảy về với cõi sống, một dòng chảy về với cõi chết. Đó. Rồi, chúng ta để ý, trong cái dòng chảy thứ nhất được dẫn đầu bởi Đức Giê-xu đón hàng sống, thì có ai đi theo? Có các môn đệ và một đám rất đông người đi theo. Còn cái dòng chảy được dẫn đầu bởi bà góa đi về với cõi chết, thì có ai đi theo? Thưa, có cái xác chết của con bà, và cũng có một đám đông, đám rất đông. Như vậy thì điểm chung giữa hai dòng chảy này đó là gì? Đó là đều có một đám đông. Đi về cõi sống với Đức Giê-xu cũng có đám đông, đi về cõi chết của bà góa với bà góa cũng có đám đông. Nhưng mà điểm khác biệt ngoài hai nhân vật chính là Đức Giê-xu và bà góa, thì điểm khác biệt chính đó là gì? Đó là bên dòng chảy của Đức Giê-xu có các môn đệ, còn bên dòng chảy của bà góa thì có cái xác chết của con bà. À, mà gọi là con trai duy nhất nữa chứ. Xác chết của con bà. Đó là hai cái điểm khác biệt mà chúng ta cần phải suy niệm. Chúng ta biết. Như vậy thì cái sự song đối ngoài hai cái đám đông là tương đương với nhau như đồng nghĩa rồi. Như vậy thì cái sự song đối giữa nhóm các môn đệ và cái xác chết của con trai duy nhất của bà góa này khiến chúng ta suy nghĩ. Chúng ta nhớ lại cái thần học của Thánh Phaolô. Người nói giáo hội, nghĩa là cộng đồng những người được rửa tội nhân danh Đức Kitô. Giáo hội là thân thể huyền nhiệm của Đức Kitô. Đầu đi đâu thì thân thể đi theo đó. Chúng ta thấy trong trường hợp này, Đức Giê-xu đi thì là các môn đệ đi theo. Cho nên các môn đệ ở đây tức là biểu tượng của giáo hội. Đó. Rồi, mà giáo hội là thân thể huyền nhiệm và sống động. Bởi vì Chúa Thánh Thần là linh hồn mà, Chúa Giê-xu sống động mà. Chính vì vậy mà là một thân thể sống động. Cho nên cái cộng đồng các môn đệ, cộng đồng giáo hội là cộng đệ, là một thân thể sống đồng. Thì đối kháng với bên kia, dòng chảy bên kia, đó là một thân xác chết. Cũng một thân thể, nhưng mà thân thể này, thân thể chết, đang đi về cõi chết. Trong khi cái cộng đồng giáo hội, biểu tượng qua các môn đệ, đại diện bởi các môn đệ là cộng đồng đi về với cõi sống. Nối liền với cái đầu là đấng hằng sống, là một cộng đồng đó là một thân thể, cũng là một thân thể, nhưng mà thân thể sống đồng, đang duy trì, đi với Đức Giê-xu, đi vào trong thành, nghĩa là đi vào nơi cõi sống. Như vậy bây giờ chúng ta rút ra cái gì để suy niệm từ cái việc chiêm ngắm này, thưa anh chị em? Thứ nhất là tất cả cuộc gặp gỡ đích thực với Đức Kitô và giáo hội của người, có các môn đệ mà, đều có thể biến đổi dòng chảy định mệnh của kiếp người chúng ta. Tất cả những cuộc gặp gỡ đích thực với Đức Kitô trong giáo hội của người tôi nhấn mạnh cái chữ trong giáo hội của người, đều có thể biến cái sầu muộn tan chế kiếp người của chúng ta như trong trường hợp bà quả này trở thành niềm vui và niềm ca ngợi. Chúng ta thấy tác giả Luca diễn tả cho chúng ta cái đám đông đi theo Đức Giêsu chẳng nói lời nào. Rồi đám đông đi theo bà kia càng không nói lời nào. Chúng ta thấy rõ ràng một cái tập thể người không tiếng nói, không còn có khả năng nói. Thì một khi Đức Giêsu đại diện cho một cộng đồng sống đi về cõi sống, bà quả này đại diện cho một nhân loại đang đi về cõi chết, một nhân loại mất mầm sống, một nhân loại không còn khả năng truyền sinh sự sống, một nhân loại không còn hy vọng được sống, bởi vì niềm hy vọng duy nhất của bà đó là con trai duy nhất của bà cũng tiêu luôn. Rồi càng không có chồng như là gốc rễ để mà giúp bà truyền sinh sự sống, mất luôn. Nghĩa là bà quá là một hình ảnh của một nhân loại và của mỗi người chúng ta đang mất, không còn có khả năng sống, truyền sinh sự sống, không còn có hy vọng sống. Chúng ta để ý ở đây hai cái đám đông này cùng đi theo hai nhân vật này không nói tiếng nào, nhưng mà một khi gặp gỡ được Đức Kitô ở cổng thành là nơi tập thể chiều kích cộng đồng của niềm tin, nó nằm ở chỗ đó thưa anh chị em. Cho nên cái sức mạnh của niềm tin được diễn tả trong cộng đồng giáo hội, trong một nhóm cầu nguyện, nó mạnh hơn là cầu nguyện một mình ở trong góc. Cứ tưởng tượng rằng là mình cầm súng mình bắn mà một mình á, mỗi tràng hạt mông côi là một khẩu súng mình bắn vào đầu Satan chẳng hạn, thì không đủ mạnh nếu như mà hai vợ chồng cùng lòng chủ với nhau, hay cả gia đình cùng lòng chủ với nhau là cùng tập trung bắn thì nó mạnh hơn. Cho nên ở đây cái điểm tôi muốn nhấn mạnh, cổng thành đó là nơi những hoạt động xảy ra, những diễn ra những hoạt động chính yếu của kiếp người, những hoạt động ưu tiên của kiếp người của thành, của một thành hay là của một xã hội. Thì gặp gỡ Đức Kitô nơi xảy ra những hoạt động chính yếu đó, có nghĩa là gặp gỡ Đức Kitô là một hoạt động phải coi như là hoạt động ưu tiên và chính yếu của hiện hữu kiếp người chúng ta. Thì chỉ như vậy Đức Giêsu mới biến đổi tan chế, mới biến đổi cái gì đó rất chết chóc, cái gì đó không còn hy vọng sống trong mỗi người chúng ta thành sự sống, thành niềm vui. Và như kết quả chúng ta thấy, ngay cả biến đổi cái câm nín của chúng ta, cái nghĩa là cái bất lực của chúng ta trong việc kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta thấy hai đám đông này ở trong một tình trạng bất lực, không có tiếng nói. Nhưng mà sau khi Chúa biến đổi thân phận, cái hoàn cảnh của bà quả này bằng cách cho con trai duy nhất của bà được sống lại, thì phản ứng đầu tiên là cái gì? Ở đây không phải là bà quả phản ứng. Chúng ta thấy ở đây không phải bà quả phản ứng, nhưng mà là đứa con chết phản ứng và đám đông phản ứng. Đứa con chết và đám đông phản ứng. Bây giờ đứa con chết phản ứng là gì? Anh ta ngồi dậy và bắt đầu nói. Và nhất là đặc biệt là đám đông, hai cái đám đông ngay từ đầu không có tiếng nói nào. Cuối cùng thì là gì? Mọi người đều kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng. Chúng ta thấy gạch đến cái chữ kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa. Kính sợ ở đây tức là tôn trọng giáo huấn điều luật của Chúa, tôn trọng luật luân lý. Tôn vinh đây là gì? Tôn vinh là tôn trọng và sống cái luật phụng tự. Bởi vì tôn vinh là ngôn ngữ của phụng tự, ngôn ngữ của thờ phượng, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy cái hệ quả của cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, mà cái cuộc gặp gỡ đó chúng ta đặt nơi công cộng, nơi cửa thành, có nghĩa là cuộc gặp gỡ đó chúng ta coi như là một cái hoạt động chính yếu và công khai của đời sống. Có nhiều người chủ trương đương nhiên là cầu nguyện, phải cầu nguyện với Chúa trong âm thầm một cách cá nhân. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, như tôi mới dùng vừa dùng hình ảnh mà bắn đó, là cầu nguyện và sống và gặp gỡ Chúa trong một nhóm người, trong một cộng đồng giáo hội, trong một tập thể cộng đồng giáo xứ, nó mạnh và nó quyền năng hơn nhiều, quyền năng hơn nhiều. Và nó có cái sức mạnh để mà dạy gỡ, giúp chúng mở lòng, mở miệng chúng ta, để chúng ta sống hai cái chiều kích, hai cái chiều kích, hai cái hệ quả của cuộc gặp gỡ này với Đức Kitô. Đó là gì? Đó là như trường hợp đám đông. Đám đông là mỗi người chúng ta, thưa anh chị em. Đó là kính sợ. Mọi người đều kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa và tôn vinh Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa nó nằm trong hàm ý cái chiều kích luân lý của đời sống Kitô hữu. Và tôn vinh Thiên Chúa nó hàm ý cái chiều kích phụng từ của đời sống Kitô hữu. Chiều kích luân lý và chiều kích sống đạo phụng từ. Chiều kích phụng từ phải đi liền với nhau. Người đạo đức mà sống bê tha cờ bạc thì người nó mâu thuẫn, nó không đúng với cái chiều kích đích thực này. Đó là kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa đi liền với nhau. Người giữ luật luân lý, một vợ một chồng, không có gian díu, không cờ bạc, không rượu chè, mà không bao giờ đi lễ, không bao giờ sống đời sống phụng từ, thiếu hết một nửa. Thiếu hết một nửa, thưa anh chị em. Cho nên cái hệ quả của cuộc gặp gỡ với Đức Kitô trong một cộng đồng sống, nơi của cộng đồng sống, nơi sinh hoạt của cộng đồng sống, có nghĩa là thánh lễ, hay là những cuộc tĩnh tâm, hay là những lúc cầu nguyện, như vậy nó phải dẫn chúng ta đến sống trọn vẹn và đầy đủ hai chiều kích của đời sống Kitô hữu của chúng ta. Đó là chiều kích luân lý và chiều kích phụng từ. Xin Chúa giúp chúng ta biết nghiệm được điều này trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, thưa anh chị em. Cứ xét mình đi, xét mình đi. Giữ luật Chúa, giữ luật luân lý chưa đủ, thưa anh chị em. Phải có một đời sống phụng từ, nghĩa là các bí tích. Các bí tích. Cho nên cứ đọc lại cái câu 16 của đoạn tin mừng hôm nay. Mọi người đều kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa và tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta nhấn mạnh hai cái điểm đó, hai cái chiều kích đó. Mà hai chiều kích đó là hệ quả của cái gì? Của một cuộc gặp gỡ đích thực với Đức Kitô. Cho nên bất cứ cuộc gặp gỡ đích thực nào với Đức Kitô, người cũng biến cái câm lặng của đám đông thành cái lòng kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta thấy. Rồi, người biến cái tang chế của thân phận kiếp người của chúng ta thành niềm vui. Biến cái bất hạnh, cái gì đó chết chóc trong thân phận đời của chúng ta thành sự sống, thành một cái gì đó sống, sống đồng, thưa anh chị em. Xin Chúa giúp cho chúng ta nghiệm được điều đó. Hơn nữa, ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo hội. Đức Giêsu đi với các môn đệ của Người. Đức Giêsu đi với các môn đệ của Người. Cho nên làm gì làm, hãy làm và sống và hành động trong giáo hội. Đừng bao giờ đi ngoài giáo hội. Dẫu cho các phêrô của giáo hội từ bao nhiêu đời có phàm phu tục tử, có chối Chúa, có bất cứ cái gì đi chăng nữa, chúng ta khi trung thành vâng phục giáo hội, dù cho các vị đại diện của giáo hội có sai lầm, Chúa sẽ cứu chúng ta. Mà một khi mà chúng ta rời bỏ giáo hội, chúng ta bước ra khỏi con thuyền của phêrô, chúng ta dễ bị nhộng chìm, bị nhộng chìm bởi sóng gió là biểu tượng của các quyền lực của sự ác. Cho nên hãy cứ tin tưởng đi trong giáo hội. Chúa Giêsu là đầu, Thánh Thần là linh hồn của giáo hội. Cho nên hai vị ngôi ba và ngôi hai không thể nào bỏ giáo hội được. Không thể để con thuyền Phêrô chìm được. Con thuyền Phêrô gặp nhiều sóng gió nhưng không thể chìm được. Cho nên hãy làm và sống ở trong giáo hội. Ở đây một điểm tôi muốn nhấn mạnh để chia sẻ với anh chị em, đó là việc ở câu 13, câu 14, khi mà hai dòng chảy gặp nhau ở cổng thành, Chúa Giêsu và người phụ nữ kia. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là Thiên Chúa và con người gặp nhau ở cổng thành. Như vậy thì Đức Giêsu trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương. Chúng ta để ý Chúa luôn đi bước trước. Gặp nhau ở cổng thành, bà đâu có lời nói nào đâu. Có lẽ là Chúa nghe nói về hoàn cảnh của bà chăng? Mới biết được là bà trong cái hoàn cảnh đó vừa góa lại vừa mất đứa con trai duy nhất. Nghĩa là hiện hữu của bà như là tan biến mất rồi, như sụp đổ hoàn toàn rồi. Thì Chúa chạnh lòng thương. Thì lòng thương xót của Chúa được diễn tả bởi lời nói và hành vi. Thưa anh chị em, lời nói đó là gì? Trong thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: bà đừng khóc nữa. Lời an ủi, lời mang lại hy vọng. Rồi người lại gần sờ vào quan tài. Đó là hành vi, thưa anh chị em. Giữa lời nói và hành vi, như vậy thì lòng thương xót Chúa được diễn tả qua lời nói của an ủi, của việc cho mang lại một cái gì đó hy vọng, và bằng một hình hành vi là đụng chạm đến cái thân phận phải chết của kiếp người. Ngài đứng sờ vào. Cho nên thưa anh chị em, để mà có thể cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, hãy nghe người nói qua Kinh Thánh. Rồi hãy để người đồng chạm sờ vào cái thân phận kiếp người mỏng giòn của chúng ta qua việc thực hành các bí tích. Mỗi lần chúng ta cử hành một bí tích, tham dự thánh lễ, xưng tội chẳng hạn, là mỗi lần chúng ta để cho Đức Kitô đụng chạm đến cái quan tài đời mình. Đó, mỗi tội là một mầm chết, cho nên quan tài nó chỗ đó. Đời của chúng mình, cái thân xác của chúng mình đây là một quan tài. Mỗi tội là một bước về với cõi chết. Mỗi tội là một hướng đi về cõi chết. Cho nên mỗi tội là chốc vào quan tài đời mình, cõi chết. Cho nên mỗi lần chúng ta lấy ra một tội để ơn Chúa vào, thì chúng ta biến quan tài thành hòm bia, như là hòm bia giao ước. Hòm bia chứa lời Thiên Chúa, chứa mình mẫu Thiên Chúa ở trong chúng ta. Cho nên cái hình ảnh quan tài và hòm bia, nó là thực tế để giúp cho chúng ta. Cho nên chúng ta không thể nào cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, chúng ta không thể nào nhạy cảm với lòng thương xót của Chúa nếu chúng ta không nghe lời an ủi của người từ trong Kinh Thánh. Lời nói, ở đây là lời nói: bà đừng khóc nữa. Rồi nếu chúng ta không để người đồng chạm đến chúng ta, ở đây là đến người đến gần và sờ vào quan tài, đồng chạm đến chúng ta bằng bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Chúa đồng chạm bằng hai cái bí tích đó, thưa anh chị em. Đó, xin Chúa giúp chúng ta nghiệm được điều đó, thưa anh chị em. Một khi chưa nghiệm, chưa nhạy cảm với lòng thương xót, chưa bật khóc lên khi nghiệm thấy được Chúa thương mình vô cùng, thì suy niệm và sống lời Kinh Thánh và thực hành các bí tích, dần dần chúng ta sẽ nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Hay là một khi có những người đi lại, Chúa dẫn đi một cái chiều ngược lại, xa lời rời Chúa, qua một biến cố, qua một cái khó tịnh tâm, qua một cuộc hành hương, qua việc nghe một bài giảng chẳng hạn, khi được chạm lòng thương xót Chúa, chạm là trở về với Chúa, nghĩa là nghiệm được lòng thương xót của Chúa, thì bắt đầu là gì? Người mà nghiệm được lòng thương xót của Chúa thì bắt đầu say mê học hỏi nghe lời Kinh Thánh của người. Đó là nói. Hành vi, đó là bắt đầu để Chúa đồng chạm đến đời mình bằng việc sống lại các bí tích, thực hành lại các bí tích. Xin Chúa giúp cho chúng ta nghiệm được cái tầm quan trọng đó, và nhất là xin giúp chúng ta biết ưu tiên cho việc gặp gỡ với Đức Kitô trong đời sống cầu nguyện riêng tư cũng như trong đời sống cầu nguyện chung. Coi đó như là hoạt động chính yếu ở cửa thành, có nghĩa là hoạt động chính yếu trong hiện hữu kiếp người chúng ta. Như vậy tang chế đời chúng ta mới có thể biến đổi được, và kế đó là chúng ta mới có thể nghiệm được, nhạy cảm được với lòng thương xót của Chúa. Và cuối cùng là chúng ta mới có thể kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa như hai đám nóng kia. Amen.